kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh Nguồn Sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là Niềm Tin Minh Họa. Tiếp theo đó là tiết mục dành riêng cho phụ nữ. Mở đầu cho buổi phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm Tin Minh Họa. Có Thượng Đế hay không? Một thiên tài vĩ cầm của thế giới vừa từ trần. Nhạc sĩ Yehudi Menuhin đã qua đời vì bệnh tim trong một nhà thương tại thành phố Berlin, hưởng thọ 82 tuổi. Menuhin là một thần đồng âm nhạc, và khán giả đã từng kinh ngạc khi họ được xem cậu bé Menuhin, 7 tuổi, trình bày âm nhạc. Kể từ đó cho đến nay, Menuhin đã được xem là một trong số ít thiên tài âm nhạc của thế kỷ thứ 20. Menuhin chào đời tại New York, Hoa Kỳ, trong một gia đình gốc Do Thái, và trình tấu lần đầu tiên tại thành phố San Francisco. Thần đồng âm nhạc Menuhin và thiên tài khoa học Albert Einstein đã từng gặp nhau một lần tại nước Đức. Vào lúc bấy giờ cậu bé Menuhin 13 tuổi mới trình diễn lần đầu tiên tại thành phố Berlin. Và sau buổi trình diễn này, nhà bác học Albert Einstein đã bước vào hậu trường để tìm gặp Menuhin. Trong lúc ôm chặt Menuhin trong vòng tay thân mến, ông Einstein đã nói một câu mà không bao giờ người ta có thể quên được. Đó là: "Bây giờ tôi mới thật sự tin rằng có Đức Thượng Đế trên trời." Sở dĩ người ta nhớ đến câu nói này của nhà bác học Einstein là vì ông là một nhà khoa học. Một nhà khoa học không thể nào nói những lời sai được, nhất là những lời nhận định của mình. Ông nhìn thấy thiên tài Menuhin, nghe tiếng đàn của cậu bé 13 tuổi trình bày, biết rằng đây là một thiên tài lỗi lạc. Einstein liên tưởng ngay đến người, đến đấng đã sáng tạo nên thiên tài như vậy, hay đấng đã đưa vào đầu óc, tâm trí, cái khôn ngoan cho một thân hình nhỏ bé như Menuhin. Đúng như thế, khi chúng ta nhìn vào những công trình của đấng tạo hóa chung quanh chúng ta, vũ trụ, sông núi, vạn vật, con người, và nhất là cái khôn ngoan trong con người, chúng ta phải ngỡ ngàng, ngước lên trời mà nói rằng con công nhận là có Đấng Thượng Đế. Bởi vì chỉ có Đấng Thượng Đế mới có thể có được thiên tài này mà thôi. Chúng ta thường dùng chữ thiên tài, nhiều khi chúng ta không quan niệm rõ lời mình phát biểu. Thiên tài là cái tài từ nơi trời ban cho, phú cho. Đúng là Menuhin là một thiên tài, bởi vì từ 7 tuổi đã làm rung động những người thưởng thức âm nhạc, và cho đến 82 tuổi vẫn còn hướng dẫn dàn nhạc. Nếu ông không nằm xuống, thì ngày hôm sau, ông vẫn đi một thành phố để hướng dẫn một dàn nhạc, biểu diễn như biết bao nhiêu năm qua. Thưa quý vị, thưa các bạn, có bao nhiêu người đứng trước cảnh thiên nhiên, trước những tài hoa của con người, trước những công trình sáng tạo do con người làm ra, mà công nhận rằng bây giờ tôi mới thật sự tin rằng có Thượng Đế ở trên trời. Thưa quý vị, thưa các bạn, nếu nhà bác học Einstein nhìn vào một thiên tài mà còn phải thốt ra như vậy, thì mỗi chúng ta chỉ là những người tầm thường. Chúng ta không thể nào không công nhận là có đấng thượng đế trên trời được. Bởi vì nếu không có Ngài thì không có thiên tài. Một câu nói rất đơn giản của nhà bác học Einstein làm cho chúng ta thức tỉnh. Bởi vì có bao nhiêu lần chúng ta sống trong đời này mà quên đi rằng có đức thượng đế, có đấng cầm cân nảy mực, có đấng đem khôn ngoan vào tâm hồn, vào trí óc của mỗi người. Có đấng cho chúng ta cái suy nghĩ để lý luận có hay không có đấng thượng đế. Đó cũng là một điều xác nhận là có thượng đế. Người ta thường nói rằng một tình trạng nào đó hoàn toàn được khắc phục hay đã bị khống chế. Thật ra cả khoa học đều chỉ có một mục đích là khắc phục những khó khăn trong cuộc sống của con người. Tất nhiên cũng có những nhà nghiên cứu tìm tòi, rồi vì tò mò và muốn hiểu biết đã tìm ra được những điều hay mới lạ. Nhưng xét cho cùng, người ta vẫn còn mong đem những hiểu biết của mình mà góp phần vào việc cải thiện đời sống của con người. Tại sao đời người không giản dị như đời sống sinh vật, hoàn toàn theo bản năng, không thắc mắc và cũng không cần đến khả năng khắc phục? Để trả lời câu hỏi này, thuyết tiến hóa bảo rằng loài người là sinh vật thượng đẳng nên mới khôn ngoan và biết phát minh sáng chế. Trong khi đó các sinh vật vẫn còn ở mức hạ đẳng. Thật ra điều khác biệt giữa loài người và toàn thể vũ trụ, vạn vật là con người biết cách khắc phục những khó khăn trong đời sống. Còn tất cả sinh vật khác trong vũ trụ chỉ sống theo bản năng. Đặc quyền và khả năng khắc phục của con người đã được đấng thượng đế phú cho. Không những chỉ để chế ngự thiên nhiên, nhưng còn là để hiểu biết và khai thác thiên nhiên nữa. Quan trọng hơn hết là hiểu biết về chính con người, chế ngự những bản năng của mình và khai thác những khả năng mình có. Đây chính là điều mà vũ trụ vạn vật không bao giờ làm nổi. Hiểu biết về chính mình, chế ngự những bản năng của mình và khai thác những khả năng mình có cũng chính là mục đích của khoa học về con người nữa. Tuy nhiên trong ngành khoa học này có nhiều lĩnh vực mà con người chưa khắc phục được. Con người vẫn chưa hiểu biết mình rõ rệt. Và trong lĩnh vực khắc phục và chế ngự bản năng thì con người gần như thất bại. Bằng chứng là tình trạng suy thoái của xã hội với tội ác càng ngày càng gia tăng và tràn ngập khắp nơi. Hơn nữa, chính vì không chế ngự được bản năng mà việc hiểu biết về chính mình cũng không khắc phục được, và việc khai thác khả năng cũng trở thành phục vụ cho bản năng đó thôi. Loài người thật ra không thể nào khắc phục được bản năng, vì đã tự làm mất cái quyền đó kể từ khi loài người lựa chọn làm điều sai, trái và chống lại Đức Thượng Đế, đấng đã tạo ra tất cả. Loài người đã sống đau khổ vì không thể khắc phục chế ngự được sức mạnh tội lỗi trong lòng người phát ra. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã từng nói rằng, từ lòng dạ con người sinh ra tư tưởng ác như giết người, ngoại tình, gian dâm, trộm cắp, dối trá, phỉ báng, những thứ ấy làm nhơ bẩn đời người. Nhưng Chúa Giê-xu không đến thế gian này để phụ họa với loài người trong lời than vãn về tình trạng không thể khắc phục được của loài người. Chúa Giê-xu đã chết thay cho tất cả để mở một con đường mới vào một cuộc sống mới. Trong cuộc sống mới này, con người lần đầu tiên sẽ hiểu được khắc phục tội lỗi nghĩa là gì. Vì thực ra khi đến với Chúa Giê-xu bằng lòng tin, Chúa đã chiếm ngự đời sống của mỗi người và cuộc sống của người theo Chúa hoàn toàn do năng quyền của Chúa chế ngự. Chỉ một mình Chúa Giêsu khắc phục được bản năng của con người và tất cả những gì từ lòng dạ loài người phát ra. Thưa quý vị, thưa các bạn, quý vị và các bạn muốn khắc phục đời sống mình hay không? Quý vị và các bạn có thể đến với Chúa Cứu Thế Giêsu bằng lòng tin nhận Ngài, và việc ấy có thể thực hiện ngay bây giờ. Đối với cõi vĩnh hằng, Thái Sơn cũng tạm thời như mây khói. Đối với cõi vĩnh hằng, Thái Sơn cũng tạm thời như mây khói. Gương sáng là bài học mà ai học cũng được. Gương sáng là bài học mà ai học cũng được. Thiên Chúa thường hay đến thăm ta, nhưng ít khi có ta ở nhà. Thiên Chúa thường hay đến thăm ta, nhưng ít khi có ta ở nhà. Hạnh phúc được tạo ra để chia sẻ. Hạnh phúc được tạo ra để chia sẻ. Hy vọng là vốn liếng của người nghèo. Hy vọng là vốn liếng của người nghèo. Tri thức trong tuổi trẻ là khôn ngoan trong tuổi già. Tri thức trong tuổi trẻ là khôn ngoan trong tuổi già. Ngôn ngữ là cái áo của tư tưởng. Ngôn ngữ là cái áo của tư tưởng. Người là một chiếc máy ta cho thức ăn vào để sản xuất ra tư tưởng. Người là một chiếc máy ta cho thức ăn vào để sản xuất ra tư tưởng. Thiên nhiên là nghệ thuật của Thiên Chúa. Thiên nhiên là nghệ thuật của Thiên Chúa. Xin đọc lại một lần cuối cùng. Đối với cõi vĩnh hằng, Thái Sơn cũng tạm thời như mây khói. Gương sáng là bài học mà ai học cũng được. Thiên Chúa thường hay đến thăm ta, nhưng ít khi có ta ở nhà. Hạnh phúc được tạo ra để chia sẻ. Hy vọng là vốn liếng của người nghèo. Tri thức trong tuổi trẻ là khôn ngoan trong tuổi già. Ngôn ngữ là cái áo của tư tưởng. Người là một chiếc máy ta cho thức ăn vào để sản xuất ra tư tưởng. Thiên nhiên là nghệ thuật của Thiên Chúa.